Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 24 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Việt Nam và Campuchia trao đổi thư mừng nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và nhân lực y tế nghỉ việc.
Thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8.
Cứ 5 người trưởng thành tại Mỹ lại có 1 người có triệu chứng COVID kéo dài.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia và chào mừng năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã trao đổi thư mừng. Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, gửi thư mừng đến Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư đến Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư đến Chủ tịch Thượng viện Samdech Saichum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Somrin.
Về phía Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni cũng đã gửi thư mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen gửi thư tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Samdech Saichum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Somrin gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chiều 23 tháng 6, phát biểu kết luận tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số bộ ngành để bàn các giải pháp kịp thời, hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị và sinh phẩm y tế đang diễn ra tại nhiều nơi và các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trước mắt Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát tổng thể các quy định hiện hành liên quan đến mua sắm, chủ động tích cực xử lý, ban hành các văn bản theo thẩm quyền, vượt quá thì báo cáo các cấp có thẩm quyền, thực hiện việc này sớm nhất có thể, báo cáo tiến độ cho Thủ tướng và Thường trực Chính phủ.
Liên quan nguồn nhân lực ngành y tế, Thủ tướng nêu rõ phải có giải pháp tổng thể toàn diện. Trước mắt, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ ra soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định về bố trí số người làm việc trong ngành y, xây dựng khung pháp lý cụ thể rõ ràng hơn về hợp tác công tư, đẩy mạnh xã hội hóa các dụng cụ y tế, thu hút tư nhân tham gia nhiều hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, đánh giá cao công lao, đóng góp lớn của ngành y tế trong thời gian vừa qua. Bên cạnh những thành tựu, còn những cái chưa được, chúng ta đang xử lý, sai thì phải sửa, không vì một số sai phạm mà sợ sệt, không chịu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội QVR Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2022.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, gần đây đã có một số tỉnh thành từ chối nhận thêm vaccine hoặc đề nghị trả lại vaccine đã nhận. Trong khi tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 đạt mức thấp, Bộ Y tế cho biết sẽ có văn bản hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 4, đồng thời thông tin vaccine COVID-19 đã nhập về Việt Nam đều trong thời gian còn hạn sử dụng, từ tháng 7 đến tháng 10 tới đây. Hiện có tình trạng tồn vaccine COVID-19 tại kho lưu trữ của Trung ương và các địa phương dẫn tới nguy cơ vaccine hết hạn phải hủy bỏ nếu các địa phương không tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng trong thời gian tới.
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chia sẻ thông tin về ứng phó của Việt Nam trước nguy cơ dịch đậu mùa khỉ đã và đang lan ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có khu vực châu Á như Singapore và Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, theo số liệu từ Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh để triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Theo văn bản trên, thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành trước 17 giờ ngày 15 tháng 7. Từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, thí sinh đăng ký điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh mới, nhiều trường đại học đã đổi phương thức tuyển sinh và giảm chỉ tiêu so với đề án dự kiến tuyển sinh trước đó. Đại học Kinh tế Quốc dân vừa ra thông báo từ năm 2023, trường dự kiến chỉ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp, xét tuyển sớm với 100% chỉ tiêu sau khi trừ số thí sinh tuyển thẳng theo quy chế.
Đại học Lao động Xã hội cũng đã công bố đề án tuyển sinh. Theo đó, số chỉ tiêu tuyển là 3.253. ngoài xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và từ học bạ. Học viện Ngoại giao cũng giảm chỉ tiêu tuyển sinh xuống 2010, đồng thời phân bổ lại chỉ tiêu. Trường sẽ dành 67% tổng chỉ tiêu xét tuyển học bạ, 25% chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 2% chỉ tiêu để xét tuyển sớm dựa trên kết quả phỏng vấn.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2022-2023, Sở tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 thông qua cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ vận hành thử nghiệm từ 0 giờ ngày 25 tháng 6 đến 24 giờ ngày 27 tháng 6 để phụ huynh thử nghiệm tập dượt đăng ký tuyển sinh cho con.
Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo thực trạng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực của hai ngành công nghiệp truyền thống dệt may và da giày và 4 ngành công nghiệp trọng điểm cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, chế biến tinh, lương thực, thực phẩm, hóa dược, cao su tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, dự báo nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng điểm khoảng từ 65.000 đến 73.000 chỗ làm việc, chủ yếu là lao động đã qua đào tạo.
Từ ngày 1 tháng 8, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới sẽ được giảm 10.000 đồng so với mức lệ phí cũ, được quy định tại thông tư số 199. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành tăng thêm 10.000 đồng so với hiện nay đối với tất cả các phương tiện.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, mưa lớn, nguồn lực thiếu thốn và địa hình hiểm trở đang khiến cho lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn ở miền đông nam Afghanistan. Trận động đất mạnh mới đây đã giết chết hơn 1.000 người. Liên Hợp Quốc nằm trong số những tổ chức đang hối hả cung cấp nơi ở khẩn cấp và viện trợ lương thực cho các khu vực hẻo lánh ở tỉnh Paktika, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cho biết cơ quan này đã huy động toàn lực để đối phó với thảm họa. Những người sống sót và lực lượng cứu hộ cho biết khoảng 25 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn gần tâm chấn của trận động đất. Cho đến nay, khoảng 1.500 người bị thương đang được chữa trị.
Trong một thông báo ngắn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi cho biết ông đã dỡ bỏ các quy định được ban hành vào tháng 5 theo đạo luật y tế quốc gia nhằm kiểm soát, giảm dần lây lan của dịch COVID-19. Các quy định mà ông đề cập gồm đeo khẩu trang bắt buộc ở các không gian công cộng, trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Chính quyền Nam Phi cũng giới hạn về quy mô các cuộc tụ tập công cộng trong nhà và ngoài trời. Khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Nam Phi phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.
Giới chức y tế Mỹ cho biết gần 20% người Mỹ đã từng bị COVID-19 trước đây vẫn có các triệu chứng COVID kéo dài. Đây là thống kê theo dữ liệu khảo sát được thu thập trong 2 tuần đầu tiên của tháng 6 tại Mỹ. Dữ liệu cho thấy, nhìn chung cứ 13 người trưởng thành ở Mỹ thì có 1 người có các triệu chứng COVID kéo dài trong 3 tháng hoặc lâu hơn sau lần đầu mắc bệnh. Các triệu chứng này họ không mắc phải trước khi nhiễm COVID-19.
Đức kích hoạt giai đoạn báo động. Giai đoạn 2 trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt gồm 3 giai đoạn để đối phó với tình trạng sụt giảm nguồn cung từ Nga trong thời gian gần đây. Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết giai đoạn báo động phản ánh tình hình nguồn cung khí đốt đang xấu đi đáng kể. Ở giai đoạn này, Đức vẫn được đánh giá là đang trong tình thế có thể xoay sở được tình hình ở thời điểm hiện tại. Chính phủ Đức kích hoạt giai đoạn báo động khi nhận thấy nguy cơ cao về tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt trong dài hạn. Về lý thuyết, việc kích hoạt giai đoạn 2 cho phép các công ty năng lượng tăng giá đối với ngành công nghiệp và các hộ gia đình, từ đó giúp giảm nhu cầu tiêu thụ.
Chính phủ Séc đã chấp thuận đề xuất của Bộ Ngoại giao về việc kéo dài quy định không cấp thị thực và giấy phép cư trú cho người Nga và người Belarus đến cuối tháng 3 năm 2023. Đây là quy định đã được nội các của Thủ tướng Peter Fiala áp dụng ngay sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Theo quy định, các đơn xin giấy phép cư trú tại Séc do Đại sứ quán Nga hoặc Belarus nộp sẽ không được chấp nhận theo luật.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin thể thao đáng chú ý. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2022 vừa công bố, đội tuyển Việt Nam tụt một bậc so với tháng trước, xếp ở vị trí số 97 thế giới và thứ 17 châu Á. Tụt một bậc trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 6 năm 2022, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong top 100 thế giới. Việc nằm trong top 100 thế giới được đội tuyển Việt Nam duy trì liên tục kể từ tháng 11 năm 2018 cho đến nay cũng có thể xem là một kỷ lục rất ấn tượng.
Người đại diện của Quang Hải, ông Nguyễn Đắc Văn, thông báo cầu thủ của mình vừa nhận visa lao động ở Pháp. Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ lên đường sang châu Âu để hoàn tất buổi kiểm tra y tế trong thời gian sớm nhất. Thời gian cụ thể chưa được ấn định nhưng có thể là trong tuần này. Tiền vệ tuyển Việt Nam chỉ còn kiểm tra y tế là hoàn tất hợp đồng. Theo ông Đắc Văn, điều khoản hợp đồng không cho bên nào tiết lộ thông tin khi các thủ tục chưa hoàn tất, vậy nên câu lạc bộ tương lai của Quang Hải vẫn còn là ẩn số.
Khoảng 1,2 triệu vé dự khán giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 diễn ra tại Qatar đã được bán. Đây là lần đầu tiên ban tổ chức World Cup 2022 công bố số liệu về lượng vé đã có chủ cho sự kiện hấp dẫn nhất thế giới túc cầu. World Cup 2022 sẽ là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22 được tổ chức. Đây là kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức tại châu Á, sau World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Trung Đông, thuộc Tây Á và thuộc thế giới Ả Rập. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng giải đấu có 32 đội tham dự, vì số đội góp mặt sẽ được tăng lên 48 vào giải đấu năm 2026.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ có tăng nhưng chưa nhiều. Ở khu vực vùng núi phía Bắc, nhiệt độ sẽ tăng lại ngưỡng 31 đến 32 độ, trong khi ở Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ là 33 đến 35 độ. Đến tối và đêm nay, trời lại có mưa dông trở lại nhưng tập trung nhiều hơn ở các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Với miền Trung, hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng nhưng cường độ thì có xu hướng giảm bớt. Vùng nóng tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống tới Khánh Hòa với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Ninh Thuận, Bình Thuận không có nắng sớm nhưng không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Ở các tỉnh thành phố phía Nam, trong hai ngày nay liên tục có mưa rào và dông trên diện rộng, chiều và tối nay mưa dông sẽ tái xuất hiện. Diện mưa ở mức nhiều nơi tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh biên giới Tây Nam của miền Tây Nam Bộ là những nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Mưa sớm làm cho nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ không cao, với khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, trong khi ở Nam Bộ nhiệt độ là từ 32 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.